Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2001. Bây giờ là 11 giờ rưỡi và hôm nay là ngày quán niệm. Chúng tôi xin được trân trọng để giới thiệu đến với đại chúng bài pháp là Trưởng Dưỡng Nội Quán. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như quý vị biết là trong tất cả các cái phương pháp tu học, muốn mà vào được cửa Phật Pháp thì trước tiên là chúng ta phải có cái đức tin. Như vậy đức tin là mẹ của tất cả các công đức. Vì thế muốn có đức tin là chúng ta phải tập trưởng dưỡng cái sự quán chiếu về cái hành động tạo tác của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Không có cái sự quán chiếu về con người của chúng ta, hay là không có cái sự quán chiếu nội quán, thì chúng ta dễ bị cái chướng ngại lắm. Có thể những cái chướng ngại đó nó làm cho trở ngại cái khả năng phát triển về cái đời sống tu học, và cũng có thể ngăn chặn chúng ta có một cái địa vị tự tại, một cái địa vị coi như là cái niềm tin của chúng ta cũng bị lung lay. Thì lúc đó cái tâm của chúng ta có thể rằng là chúng ta chạy lung tung trước nhiều cái khuynh hướng, và đôi khi chạy lung tung nhiều quá với các cái khuynh hướng nhiều quá, và rồi rốt cuộc chúng ta không biết phải tu học như thế nào. Và cuối cùng có thể rằng là chúng ta góp nhặt những cái phương pháp thực tập, những cái cách hành thiền và những cách tụng kinh, những cách niệm Phật hay là những cách gì đó. Là khi thì nghe chỗ này, khi thì nghe chỗ khác, khi thì nghe chỗ kia một ít, chúng ta đem ra thực hành. Thì thưa đại chúng, cái điều đó thực sự cũng tốt, không có cái gì để đáng nói. Nhưng mà cái điều á là chúng tôi muốn thưa với đại chúng ở đây đó, là có đôi khi nếu mà chúng ta có cái khả năng, có cái trí tuệ, thì chúng ta có thể làm được một cái cuộc tổng hợp một cách rất là dễ dàng. Và những cái tổng hợp đó đó, những cái phương thức đó, nó trở thành cái phương pháp cho riêng chính chúng ta. Mà đó cũng là sự thực, là tại vì như quý vị biết rằng là ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, có phải không, khi đi tu thì ngài cũng học rất nhiều vị thầy nổi tiếng. Nhưng mà từ nhiều cái vị thầy nổi tiếng đó đó, ngài có một cái nhìn, có một cái quán chiếu, và cuối cùng Thái tử không thấy có cái vị thầy nào mà được đạo cho rốt ráo, và cuối cùng Thế tử Tất Đạt Đa bỏ đi, có phải không? Sau khi ngồi tư duy 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề, và ngài mới đem tất cả những cái sở học. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi nói ở đây trong cái phạm vi, trong cái sanh thân của Thế tử Tất Đạt Đa thôi, chứ còn nói về cái sự tu học đó thì Bồ Tát đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Không có nói tới cái vấn đề đó, nhưng mà chúng tôi muốn nói ở đây là để muốn nói nhắc nhở rằng là nếu mà chúng ta có cái khả năng trí tuệ thì chúng ta có thể làm một cái tổng hợp như vậy và trở thành cái phương pháp riêng cho chúng ta. Thì Thái tử Tất Đạt Đa sau 49 ngày đêm tư duy, Ngài đem tổng hợp lại tất cả những cái nguồn giáo lý và Ngài quán chiếu, Ngài rọi trở lại chính cái bản thân của Ngài. Và cái cuối cùng Ngài đắc được đạo và Ngài làm ra một cái tôn giáo mới, một tôn giáo nhân bản, một tôn giáo cho con người. Thì đó là nói về Thái tử Tất Đạt Đa. Nếu chúng ta có khả năng thì chúng ta cũng có thể làm như vậy. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ bị lầm lạc. Và cái tư duy của chúng ta đó, nó sẽ bị rối bời. Và rất có thể là chúng ta, cái tư tưởng của chúng ta nó giống như cái nồi cám mà cho heo ăn vậy. Quý vị biết cám cho heo ăn phải không? Tức là nó lộn xộn, nó hầm mà lằn sáng cấu ở trong đó. Có thể là có rau lang, rau muống, là bắp và là đủ thứ. Mình trộn hầm mà lằn để cho heo ăn. Thì cái tư tưởng của chúng ta nếu mà không khéo nó cũng lộn xộn, cũng giống như cái nồi cám mà cho heo ăn vậy. Đó. Nghĩa là nó tạp nhạp, nó đủ thứ ở trong đó. Thì kính thưa đại chúng, cái tự mãn, không có hoặc là thiếu niềm tin là những cái trở ngại lớn cho cái việc chúng ta tu tập về tụng kinh, về niệm Phật hay là chúng ta hành thiền. Thì cái nguyên nhân gần của nó là tự mãn, do dự hoặc là hoài nghi và thiếu chú tâm chính đáng, cho nên tâm không được điều khiển thích hợp và làm tròn nhiệm vụ trong cái việc tu tập. Và từ đó chúng ta thấy rằng là những cái khám phá về nguồn nội tại của mình chúng ta cũng không có. Cái nguồn nội tại của chúng ta là một cái khả năng rất mạnh, một cái khả năng bất tuyệt. Nhưng mà nếu chúng ta không biết, chúng ta không thể khám phá được. Thì như vậy cái phương pháp hữu hiệu và trực tiếp nhất để củng cố niềm tin, để diệt trừ cái lòng tự cao, tự mãn là phải phát triển cái sự chú tâm. Có nghĩa là chúng ta phải trở về với chính con người chúng ta một cách thích đáng, đừng có chạy rong ở bên ngoài. Kính thưa đại chúng, thông thường thì chúng ta ai cũng thường vấp phải cái chỗ đó, là cái bệnh tự mãn và cái bệnh thiếu niềm tin. Tự mãn là khi mà chúng ta có được một chút ít là chúng ta nghĩ rằng đó là đủ rồi. Có được một chút ít là chúng ta nghĩ rằng đó là cái rốn của vũ trụ. Cho nên chúng ta coi bạn bè, coi người khác rẻ lắm. Và từ cái tự mãn đó, đó có nhiều khi chúng ta thấy mất luôn cả cái niềm tin. Là tại vì mình nghĩ rằng là mình hơn tất cả mọi người, mà ngay có thể còn nghĩ rằng là mình hơn cả Phật, cả Tổ, cả Thầy nữa là khác. Cho nên mình đâu cần tin ai nữa, có phải không? Mình mất đi cái niềm tin luôn. Thì vì tự mãn đó, lúc nào chúng ta cũng thấy rằng cái ý kiến của mình là đúng và nghi ngờ rằng người khác là không đúng, nghi ngờ người khác rằng là thua kém mình. Và vì vậy đó, mình khó hoặc là không thể chấp nhận được cái ý kiến người khác. Tại như quý vị thấy đó, vô trong một cái cuộc họp nào đó đó, mà một cái người mà chủ quan về ý kiến của mình đó, luôn luôn lúc nào là cũng có cái tranh cãi, cãi từ đầu đến cuối. Và chắc chắn là không nghe cái lời đề nghị hay là một cái lời lễ phải của bất cứ một người nào cả. Là tại vì người ta nghĩ rằng mình là giỏi hơn thì đâu có cần là ai phải nghe mình, đâu cần ai mình phải nghe ai. Nghĩa là mình cứ đưa ý kiến ra và người khác nghe và tuân theo, chấp hành theo cái ý kiến của mình. Thì như vậy, thưa đại chúng, vì không có cái sự khiêm cung học hỏi, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng mình cao, mình lớn hơn người khác, và mình khó chấp nhận cái ý kiến của người khác. Và cũng vì không có cái sự khuyến khích liên tục của tự thân và bạn bè. Bạn bè ở đây đó là chúng tôi muốn nói tới là thiền tri thức. Quý vị phân biệt phải không? Bạn bè, nhưng mà cũng có nhiều loại bạn bè lắm. Có những cái loại bạn bè rủ rê đi chơi, nhưng mà cũng có loại bạn bè khuyến khích mình nên làm những cái việc nào đáng làm và không nên làm những cái việc nào không nên làm. Đó. Thì bạn bè ở đây chúng tôi muốn nói như vậy, là thiếu bạn bè cho nên chúng ta bắt đầu buông thả cái việc tu học của mình, và tiếp theo đó là chúng ta bắt đầu mất cái niềm tin. Tại vì mình chơi nhiều quá thì mình đâu còn tin tưởng nữa. Mình không còn nghĩ tới cái chuyện tu học, mình không còn nghĩ tới cái việc mà làm lành lấn dữ, thì mình đâu có tin ai nữa. Mình chỉ biết là mình không mà thôi. Thì như vậy đó, chúng ta mất đi cái niềm tự tin về cái khả năng của mình, và từ đó dẫn tới cái băn khoăn, dẫn tới cái thắc mắc, dẫn tới cái suy nghĩ là không biết mình bây giờ phải làm gì. Có phải không? Có ai đã gặp tình trạng đó chưa? Có ai đã băn khoăn trước ngã tư đường, mình bây giờ mình phải làm gì chưa? Có lẽ chưa có, mà không nên có, phải không? Nếu có thì nguy hiểm quá hả? Nếu có đó thì chúng ta phải dẹp ngay liền. Người Phật tử chúng ta phải có một cái hướng đi rõ ràng, không có băn khoăn, không có thắc mắc. Kính thưa đại chúng, càng băn khoăn, càng thắc mắc, càng suy nghĩ đã không giúp cho chúng ta có một cái sự tiến bộ, mà làm cho chúng ta mất thêm niềm tin, mất thêm cái tự tin của chúng ta. Đó là cái điều chắc chắn. Thì như vậy đó, đầu tiên là không tin vào cái khả năng của mình. Nên quý vị để ý coi đó, một cái người mà thiếu cái khả năng tự tin về nơi mình đó, mình khó thành công lắm. Giống như mình chưa ra trận đó mà mình biết mình thua rồi thì mình ra trận chi nữa. Có phải không? Giống đánh trận cũng vậy đó. Mình phải tự tin rằng là mình thắng trận thì mình mới ra trận. Còn mà chưa đánh trận mình đánh chi cho thua. Thế nào mình cũng thua. Thôi đừng có đánh. Như vậy là mình thiếu cái khả năng tự tin ở nơi mình. Đó. Thì ở đây thưa quý vị, về cái phương pháp tu tập cũng vậy. Nếu mà mình thiếu cái khả năng tự tin ở nơi mình, thì tiếp theo đó là mình cũng không tin cái pháp mình đang tu. Có phải không? Mà mình không tin là pháp đang tu rồi đó, thì không phải mình nghĩ như vậy đã thôi, mà rồi đó càng ngày một ít, càng ngày một ít, cuối cùng mình hoài nghi luôn cái người thầy mà dẫn mình luôn. Mình nghi luôn tất cả những người bạn đồng tu với mình, rằng là không biết cái ông thầy này có cái khả năng để mà dạy mình không đây, rằng là ông thầy này không biết có cái khả năng để mà ông có tu không đây. Bạn bè cũng vậy, mình cho rằng không biết những cái người này họ có thiệt tu không hay là họ giả tu đây. Đó. Cho nên cuối cùng rồi đó, mình thấy rằng là mình không tin ai cả, bản thân mình không tin, thầy hướng dẫn của mình cũng không tin, bạn bè tu với mình còn không tin luôn, thì bây giờ mình làm gì? Kính thưa đại chúng, thực sự nếu mà quý vị có như vậy đó, nên để ý cho một điều, coi thử cái nguyên nhân từ đâu. Theo như cái kinh nghiệm và theo như chư tôn đức thường dạy đó, thực sự nếu mà có như vậy đó, chỉ là cái trạng thái mệt mỏi của tâm. Do cái trạng thái hiểu không trọn vẹn, không thấu đáo, cái sự hiểu thiếu bằng cớ, chỉ là cái sự phỏng đoán. Khi mà chúng ta không chế ngự được cái mệt mỏi, không chế ngự được cái buồn ngủ, thì chúng ta không thể nào chú tâm liên tục vào cái đề mục để tạo cho mình có một cái điều kiện về trí tuệ và cái sự phát triển. Kính thưa đại chúng, vì tâm không quán thấu được cái chân lý, cho nên cái sự dao động trong chính bản thân của chúng ta nó cũng phát sinh, và sau đó dẫn tới cái hoang mang tột độ, bối rối và do dự, nó cũng từ từ nó kéo tới. Thì đó là cái khía cạnh khác của nghi ngờ. Thì kính thưa đại chúng, suy nghĩ lý luận quá nhiều sinh ra mệt mỏi tâm trí, sinh ra kiệt quệ tâm trí, rồi mình bắt đầu mình nghi ngờ những cái phương pháp mình đang thực tập. Thành ra nếu mà chúng ta thực tập cái cách nhìn một cách chính xác, chúng ta sẽ thấy rõ chúng ta đang làm cái gì, có phải không? Chúng ta đã tìm được cái gì và chúng ta đã thực tập cái gì. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta biết như vậy đó, thì thực sự đó là chúng ta tìm được cái thực tánh của mọi vật. Chính chúng ta thấy rõ được thực tánh của mọi vật thì chúng ta không còn nghi ngờ về chúng ta nữa. Cũng giống như vậy đó, khi mà chúng ta biết cái con người thật của chúng ta rồi thì chúng ta có còn nghi ngờ không? Không còn nghi ngờ. Khi chúng ta biết rồi thì chúng ta không nghi ngờ. Thành ra muốn tạo cái điều kiện cho thích hợp cho cái sự chú tâm chính đáng, cái việc thiết yếu là quý vị, theo quý vị nghĩ là mình phải cần có những cái gì? Cần có ai? Cái trước tiên là mình phải cần có một cái vị thầy để mà hướng dẫn mình. Cái vị thầy hướng dẫn đó có thể cùng chúng ta thực tập, cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm, cùng đi trên đường dẫn đến chân lý và trí tuệ. Đó là cái lời dạy của Đức Phật như vậy. Đức Phật Ngài cũng nhiều lần nhắc nhở rằng muốn tìm chân lý thì phải có một vị thầy có khả năng để hướng dẫn chúng ta đi trên đường chân lý, thì chúng ta mới có thể tu học được. Thế này, dầu chúng ta đó mà có vị thầy hướng dẫn chúng ta mà chúng ta không đi thì quý vị thấy sao? Cũng không tới thôi. Mà dầu cho là có gặp được vô số cái phương pháp thực tập tốt nhưng mà chúng ta không thực hành rốt ráo thì cũng không được. Mà dù cho chúng ta có thực hành nhưng mà chỉ để thực hành chứ không đúng theo cái lời chỉ dẫn của các phương pháp đó thì kết quả cũng không đi đến đâu. Và nếu không khéo thì chúng là ta là rơi vào cái tình trạng tự cao tự mãn, mà rồi cuối cùng tự cao tự mãn đó, đó mình thấy nó không đúng như ý mình muốn thì mình lại đâm ra nghi ngờ cái phương pháp. Quý vị có đồng ý không? Tức là nếu mà chúng ta đó thực tập một cái gì đó thì chắc chắn là mình phải có một cái nghĩ rằng là mình đã bỏ nhiều công nhiều thì giờ thực tập cái đó, cho nên là mình cảm thấy rằng mình an trú trong cái phương pháp mình tu, mà rồi đó khi mà đem ra thực hành thực sự đó nó không thấy có cái kết quả. Giống như mình học thôi miên phải không, mà mình nói mình có khổ luyện về thôi miên nhưng mà mình sai người ta không được thì có phải là mình tu trật pháp phải không? Rồi mình nghi ngờ cái phương pháp đó là không đúng, nhưng mà thực sự chính mình tự mãn nhiều quá, tự cao nhiều quá thì mình đi con đường sai thôi. Cho nên là chúng ta phải kiên nhẫn thực hành để có một cái cơ hội tự mình chứng nghiệm những cái việc lợi ích của sự thực tập. Nếu không thực hành một cách thích đáng thì không thể nào tự mình chứng nghiệm được. Nó giống như mình mà uống nước vậy, quý vị thấy không? Nếu mà mình uống nước một cái nước ngọt, người ta hỏi ngọt cái kiểu nào thì mình uống nước ngọt mình biết ngọt như vậy đó, nhưng mà mình diễn tả người khác không hiểu được mình diễn tả. Cho nên muốn biết ngọt như thế nào, muốn biết chua như thế nào thì phải tự mình uống. Có phải không? Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta muốn biết được cái phương pháp và cái kinh nghiệm của chúng ta như thế nào thì chúng ta phải thực tập để tự mình chứng nghiệm và tự mình thấy rõ chân tánh của mọi hiện tượng. Nếu không hành thiện đúng thì không những chúng ta tự mãn, thiếu niềm tin càng ngày càng lớn, và từ đó tâm của chúng ta bị ngưng động lại và có thể là cứng ngắc nữa là khác. Khi mà chúng ta tâm trở nên ngưng động, cứng ngắc và chắc chắn sẽ có sân hận đi theo. Chắc chắn có bất mãn và có chống đối đi theo. Kính thưa đại chúng, sở dĩ mà có như vậy là tại vì khi mà tâm của chúng ta bị sân hận ngự trị thì tâm của chúng ta trở nên nó cứng đơ và nó bén nhọn như gai. Và chính bản thân của chúng ta cũng bị cấu xé, giống như là một cái người mà bị lạc vào trong cái đám gai góc rầm rạp. Càng bước thì gai nó càng đâm, mà gai nó càng đâm thì làm sao? Chúng ta cảm thấy đau khổ vô cùng, có phải không? Rồi từ đó chúng ta gặp ai chúng ta cũng phan nấy à, mình không có kể tới ai nữa hết đó. Nghĩa là đối diện với mình bất cứ là ai thì người đó chính là cái khổ chủ cho mình đó. Người đó chính là cái cơ hội mà để cho chúng ta trút cái cơn giận lên. Việt Nam mình nói là giận cá chém thớt đó, thua me thì gỡ bài cào đó. Nghĩa là mình á, làm mà mình thấy mình đau khổ rồi, mình đâu có để cho người ta yên vui đâu, mình cũng làm cho người ta đau khổ luôn. Bằng cách là làm sao mình gặp A là mình trút lên đấy. Nhưng mà thực sự chỉ vì mình sai lầm lạc bước mà mình giảm bậy thì mình đau khổ, mắc mới gì tới người ta đâu. Thì như vậy đó, người đó coi như phải cẩn thận, là cái nạn nhân của cái sự sân hận của mình. Như thế thì cái sân hận đó nó trở thành một cái chướng ngại, nó trở thành một cái rất là khó chịu trong cái vấn đề mà chúng ta thực tập, ngay cả tụng kinh, ngay cả niệm Phật và ngay cả hành thiền cũng vậy. Thì quý vị biết đó là một cái điều trở ngại mà chúng ta thường gặp trong cái lúc hành thiền. Cái loại phiền não này đó, nó cần phải biết chi tiết của nó và cần phải phổ biến rộng rãi. Để chi quý vị biết không? Để cho mỗi thiền sinh chúng ta đây đó, chắc chắn ai cũng có cái gặp, không ít thì nhiều. Mà khi mà chúng ta gặp đó, chúng ta phải chú tâm hành thiền. Mình biết cái sự xuất hiện của nó lúc nào và mình cần phải có một cái cách thức để chế ngự nó. Một cách tổng quát, sân hận bắt nguồn từ hai cái loại tâm. Trước hết là chúng ta mất niềm tin, và cái thứ hai là những cái yếu tố ràng buộc cái tâm của chúng ta. Thì bây giờ thưa đại chúng, có sáu loại làm cho chúng ta thiếu đi cái tự tin và làm cho tâm của chúng ta trở nên cay cú, gai góc, khó chịu. Cái việc thứ nhất là mình không tin tưởng nơi Phật, là cái vị thầy chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Mình nghi ngờ rằng không biết ông Phật đó chỉ mình có đúng đường không, không biết rằng cái con đường đó đi có đúng không. Và cái thứ hai là mình không tin tưởng ơn nơi Pháp, không tin tưởng cái Pháp chúng ta đang tu là có cái khả năng có thể diệt trừ những cái đau khổ. Và thứ ba là không tin tưởng ơn nơi Tăng, là những người đã coi như là dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho chúng sanh, cho đạo Pháp. Và cái thứ tư là không tin tưởng ở nơi chính cái bản thân của mình. Và cái thứ năm là không tin tưởng ở cái giới luật hành thiền của mình. Xin lỗi đại chúng, chúng tôi chỉ muốn nói 5 cái không tin tưởng thôi chứ không phải 6 hả? Chỉ 5 thôi. Nhưng mà thực sự chỉ có 5 cái thôi cũng đủ mệt rồi, phải không? Một cái là mình không tin tưởng ở nơi bản thân của mình rồi là mình đã là mệt rồi, có phải không? Tin tưởng tới 6 nữa là còn nguy hơn nữa đó. Cho nên nói lộn xin rút lại. Cái thứ nhất là mình không tin tưởng Phật là vị thầy chỉ dẫn cho chúng ta con đường giải thoát. Cái thứ hai là chúng ta không tin tưởng ở nơi Pháp, không tin tưởng rằng Pháp đó có cái khả năng dẫn chúng ta diệt trừ đau khổ. Và thứ ba là không tin tưởng ở nơi Tăng là một cái vị thầy có thể là diệt trừ được một phần phiền não hay là toàn phần phiền não. Và cái thứ tư là không tin tưởng chính bản thân mình. Đó, chỉ cái đó thôi cũng đã là mệt rồi, phải không? Mình không tin tưởng nơi mình á, mình coi như là mình mất đi cái kiểm soát, tức là lose control đó, hả? Rồi đó là nguy đó. Và cái thứ năm là không tin tưởng ở giới luật hành thiền của mình, tức là những cái phương pháp tu học của mình. Thì như vậy quý vị mất niềm tin trong đó có cả bản thân mình và ngay cái vị thầy hướng dẫn mình, ngay những cái bạn đồng tu của mình. Thì khi mà niềm tin của mình mất mát quá nhiều thì chúng ta sẽ bị tràn ngập những cái sân hận, những cái phản kháng, những cái đối đầu. Bởi vì chúng ta chứa đầy, chất chứa những cái khó chịu, những cái gai góc ở trong tâm. Phương pháp để mà chúng ta củng cố niềm tin là chúng ta làm sao? Chúng ta phải trưởng dưỡng cái nội quán để cho trí tuệ của chúng ta luôn luôn hằng hữu trong chúng ta. Trí tuệ và cái sự hiểu biết đó là thần dược, là cái phương pháp hay nhất để giúp chúng ta giữ vững được niềm tin. Nếu mà quý vị không tin thì quý vị cứ thực tập đi, có phải không? Thực tập rồi mình sẽ thấy. Tại vì đó chỉ có con đường trở về với chính mình mới có thể giữ được niềm tin. Chúng tôi sẽ nói thêm ở điểm này sau. Thì kính thưa đại chúng, một trong những cái yếu tố quan trọng là nhận được cái sự chỉ dẫn thích đáng. Thường thì những lời chỉ dẫn, những cái lời giải thích và cái sự hiểu biết của một cái vị thầy mà mình cho là có cái khả năng hướng dẫn chúng ta, có thể giúp chúng ta vượt qua những cái gai góc, những cái dày đặc của cái sự mất mát về cái niềm tin này. Bởi vì nếu mà chúng ta đã mất cái niềm tin ở nơi mình, mà mình không tin tưởng những cái bản thiện tri thức của mình, mà mình không tin tưởng luôn cả cái vị thầy hướng dẫn của mình, thì bây giờ mình làm gì đây? Có phải không? Ít ra trong đó đó mình phải còn có một cái điểm tựa thì chúng ta mới có thể trở về tìm lại cái con đường sáng của mình. Kính thưa đại chúng, vì vậy đó, đối với vị thầy hướng dẫn, khi mà có một cái lời khuyên nhủ thích đáng, một cái bài pháp đúng chân lý, một cái bài pháp đầy khích lệ và đi sâu trong cái tâm trạng của chúng ta, có khả năng đưa chúng ta trở về con đường sáng, thì chúng ta phải ráng ghi nhớ để mà thực tập, có phải không? Vì mình biết rằng là đó là cái phao duy nhất để chúng ta bám vào. Nếu mà chúng ta coi thường cái lời hướng dẫn đó, coi như chúng ta mất tất cả. Cái con đường sáng này đó, lẽ tất nhiên là cái vị thầy hướng dẫn của mình nhận con đường sáng này không có gì khác lạ hơn là cái sự quan sát trực tiếp đối diện với thực trạng mà lúc bây giờ chúng ta có cơ hội để thấy rõ sự vật đúng như cái thực tướng của nó. chúng ta sẽ đạt được trí tuệ, và những cái trí tuệ cao hơn sẽ là linh dược để điều trị cái tâm bệnh đầy gai góc, đầy sân hận, đầy khó chịu của mình. Cái tâm gai góc không phải bắt nguồn từ cái lúc mất niềm tin, mà thưa quý vị mà còn á, có thể là một những cái lý do mà có cái sự liên hệ khác. Khi những cái sự trói buộc này nó có mặt thì cái tâm sân hận, cái tâm thoái hóa và phản kháng, kể cả giày vò, nó cũng có mặt. Cho nên quý vị để ý coi, cái người mà càng sân hận đó bao nhiêu á, thì cái gương mặt nó càng khắc khổ bấy nhiêu, có phải không? Cũng là hai con người cùng một tuổi, cùng một cái hoàn cảnh nhưng mà một con người tìm thấy được cái sự an lạc á, nó thoải mái, nó dễ chịu, thì cái gương mặt nó rạng rỡ hơn, có phải không? Lâu lâu cũng tặng hắn để cho nó vui, phải không? Già cả rồi nó ưa lộn xộn như vậy đó. Thì kính thưa đại chúng, coi như là cùng một cái tuổi, nhưng mà một cái con người nó chất chứa sân hận nhiều quá, tóc dễ bạc hả, mà gương mặt dễ nhăn. Cho nên là đây nói ra để mà đại chúng để ý đó, mình càng giận nhiều thì nó càng mau già, mặt mình càng nhăn, vừa có bao nhiêu tuổi người ta cũng nói mình già thôi. Cho nên phải cẩn thận á, tu á là đừng có nên giận nhiều, đừng nên giận lâu, có phải không? À, nếu giận thì giận chút chút thôi, đừng có giận lâu, đừng có giận dài. À, đừng có nói rằng là sống á thì tôi để bụng mà chết á là tôi mang theo. À, giận như vậy đó nó càng mau dài dữ đó nghe, cho nên là coi chừng đó. Thành ra khi mà mình giận đó, cái tâm của mình bắt đầu là thoái quá, nó có một cái sự chống đối ở trong đó, mà nó có cái sự dày vò ở trong đó, cho nên mình càng ngày càng tiêu tụy. Thì cái phương pháp mà để trì những cái sự liên hệ này đó là, thưa đại chúng, như chúng tôi đã thưa với quý vị đó, là chúng ta phải làm sao để trưởng dưỡng cái nội quán của mình. Khi mà trưởng dưỡng cái nội quán có nghĩa là chúng ta quay trở về với cái con người thật của mình đó, thì chính từ nó sẽ quét sạch tất cả những cái sự trói buộc này, thì tâm của chúng ta sẽ từ từ sáng ra. Cho nên khi nào mà quý vị thấy giận quá đó, giận ai đó, mình đừng có nói gì thêm, đi chỗ khác, hay là mình đi ngủ đi phức cho rồi. Nếu mà hai vợ chồng trong gia đình mà gây gỗ với nhau đó ha, thì nếu mà vợ muốn gây với chồng thì chỉ để cho bà nói cho đã đi, mình đi ngủ đi hả. Nếu mà chồng mà muốn gây với vợ đó, mình cứ để ông nói cho đã đi, đem máy ra thâu băng hả, đem máy ra thâu băng rồi mình đi ngủ đi cho rồi, để rồi là khi nào mà ông hết giận nó mở cái máy ra để cho ông nghe lại, coi thử cái lúc mà mình hằng học, mình la lối ôm sùm như vậy đó, nó giống ai. À, mình đi ngủ đi cho khỏe, cái đó là cái tốt nhất. Và rồi đó, từ từ mình sẽ làm sáng cái đầu óc của mình ra, mình sẽ tự động có một cách giải quyết ổn thỏa. Còn lúc đó là ông tiếng, bàn tiếng, bàn tiếng, ông tiếng đó, rồi thì làm sao, càng ngày càng nhiều. Lúc đầu thì chỉ ở trong nhà con cái nghe thôi, sau tới hàng xóm nghe luôn, nghe đến cái độ mà kêu cảnh sát tới giải quyết thì là hết chuyện rồi. À, cho nên là chúng ta phải cẩn thận chỗ đó, tức là chúng ta phải làm thế nào để có mặt cái sự nội quán, có mặt trí tuệ, và trí tuệ đó sẽ tự động quét sạch tất cả những cái gì mà u tối, những cái gì mà trói buộc nó thâm nhập vào cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Kể cả chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, thì thưa đại chúng, cái việc đầu tiên là chúng ta phải nhận diện nó, có phải không? Giống như mình muốn đánh trận, mình phải biết chỗ nào có kẻ thù, có phải không? Mình mới bắn súng tới chứ, không thì mình bắn khang khang mới hết đạn. Thì ở đây cũng vậy, mình á mà muốn tiêu diệt được những cái tối tăm, những cái u ám, những cái phiền não đó, là mình phải nhận diện nó, mình biết nó tới như thế nào, cái kiểu nào, để rồi chúng ta mới có thể tháo gỡ nó ra. Chứ không biết, muốn tháo gỡ một cái dây mà không biết cái mối cột thì làm sao? Một là chặt đứt luôn, mà hai á là mình tháo gỡ không biết đâu mà tháo gỡ. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, trong cái cuộc sống ra đời gia đình phải không, nó những cái rối ren vậy, nó giống như cái dây mà cột vậy đó, nếu mà chặt đứt thì chẳng khác nào như là đụng tới là ly dị thôi hả. Không, cái ly dị không phải là cái cách tốt, cùng lắm kẹt lắm mới dẫn tới cái ly dị thôi. Nhưng mà nếu có được, mình phải từ từ mình cởi mở ra, có phải không, đừng bao giờ dẫn tới cái chuyện đó. Thành ở đây cũng vậy đó, chúng ta phải những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái gai góc, những cái cứng cửa đó đó, chúng ta phải biết cái cách để mà chúng ta tháo gỡ nó. Biết cái sự ràng buộc đó, chúng ta phải có cái sự phương cách tháo gỡ. Thì ở đây thưa đại chúng, coi như là có 6 cái đối tượng để làm cho tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng rối ren, và luôn luôn lúc nào cũng bị ràng buộc. Thì cái đối tượng thứ nhất là cái đối tượng đẹp. Thì cái tâm trí con người trong cuộc đời ai cũng thích đẹp cả, có phải không? Thấy được cái đẹp á, là chúng ta thích. Mà một khi chúng ta không hài lòng với những cái gì mà đang thực sự diễn tiến ra trong cái giây phút hiện tại, thì tâm của chúng ta bắt đầu có cái sự xáo trộn. Ngay cả như trong cái khi mà hành thiền của chúng ta đó, chúng ta thấy có một cái gì đó nó xuất hiện mà không đúng với cái tiện nghi của mình mong muốn, thì mình cũng cảm thấy khó chịu, có phải không? Chẳng hạn như mình dự khóa tu đó, thì thường thường là mình gặp nhiều bạn bè lắm, mà cái khi mà mình ngủ ở nhà đó, thì mình ngủ trong phòng riêng, có phải không? Mình ngủ rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Còn mà tới cái chỗ đông á, người thì ngáy to, người thì ngáy nhỏ, người thì hít ngắn, thì thở dài đó, cứ người thì chấp miệng, đủ kiểu đủ cách hết. Mình nằm mình cứ nghe thôi. Mình nằm mình cứ nghe, rồi rốt cuộc là mình sao? Mình ngủ không được. Nhưng mà cái khổ trước nhất là mình, có phải không? Cho nên đó, mình thấy rằng mình sẽ cảm thấy bất an trong cái giây phút đó, có đúng không? Cho nên khi mà mình thấy bất an rồi đó, thì thay vì đó mình đi tu càng ngày càng rạng rỡ ra, thì mình càng ngày càng sầu héo lại, tại vì mình thiếu ngủ. Thì đó là cái đối tượng mà mình thấy rằng đôi khi đó, nó cũng có một vài trường hợp đã xảy ra. Nhưng mà thưa quý vị, thì trong cái khi mà chúng ta có được như vậy đó, chúng ta mình làm sao đó mình tập là quên đi những cái đối tượng đó. Và cái đối tượng thứ hai là coi trọng cái bản thân. Thì cái sự ràng buộc này đó là nó quá coi trọng về thân thể. Và sự coi trọng này đó được hiểu rằng là mình quá chuộng về cái thân xác của mình. Quá chuộng về thân xác của mình ở đây đó là một cái loại phiền não, là một cái loại chướng ngại trong cái lúc mà chúng ta có thể dứt bỏ, chúng ta tu tập. Thì thưa quý vị, khi mà chẳng hạn như chúng ta ngồi một cái thời gian dài, ngồi một thời gian dài thì cái cảm giác đầu tiên là mình làm sao? Mình cảm thấy đau giò, phải không? Cảm thấy mỏi lưng, cảm thấy là nó ể oải, mỏi vai. Thì như vậy đó, những cái loại thọ khổ đó nó bắt đầu nó phát sinh. Những cái loại thọ khổ bắt đầu phát sinh thì những cái loại đó nó không có dễ chịu cho mình. Những cái loại thọ khổ đó nó rất là khó chịu. Và lúc đó đó là mình lại nghĩ tới mình thương cái thân của mình. Nó không biết khùng chi mà ngồi thiền cho nó lâu vậy, cho nó đau khổ hả? Không biết ngồi thiền có cái ích lợi gì mà mình ngồi nhiều như thế này. Đó, mình thấy rằng cái thân thảm thương của mình đây đó, không biết đây rồi nó sẽ ra sao. Ngồi hoài như vậy đó, ngồi cả buổi rồi nó tê giò, không biết có đứng dậy được không đây. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta ngồi thiền không bằng Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi đâu, phải không? Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm dòm ở trong vách tường đó, mà Ngài ngồi không có than thở gì hết trơn, mà mình ngồi mới mười mấy phút đó là mình đã thấy đau khổ rồi. Cho nên đó, từ đây thưa quý vị, thực sự đó, nói về cái sắc thân đó, thì khi mà nó đau rồi đó, thì bao nhiêu cái tư tưởng mà ngồi thiền đó, nó cũng mất hết rồi, phải không? Bao nhiêu cái tư tưởng mình tập trung lại á, mình quyết định mình bỏ hết, muốn mở mắt để mà duỗi chân ra một cái cho nó khỏe. Có ai có muốn nghĩ như vậy chưa? Có phải không? Chắc chắn là khi đã thực tập tu, là tụng kinh, là niệm Phật, là ngồi thiền, ít nhiều chúng ta có trải qua cái giai đoạn đó. Thì thưa đại chúng, để ý như thế này, khi mà chúng ta duỗi chân ra là cái sự liên tục chú tâm của chúng ta bị phá vỡ rồi, bị hư rồi. Cũng như khi mà chúng ta đếm cái hơi thở, đếm từ 1 đến 10 mà nửa chừng đến 1 hay 2, 3 nó quên mất đi rồi đó, thì mình phải làm lại, mình tính lại. Đó. Nhưng mà cái việc đó là thường, cho nên chúng ta cũng không có băn khoăn, không có thắc mắc. Nếu mà có phải có muốn mở mắt cho nó to ra để dòm, muốn duỗi chân ra cho nó khỏe, thì lúc chúng ta mới sơ cơ thực tập thì chúng ta cũng có thể làm như vậy. Biết rằng khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì những cái sự chú tâm liên tục của chúng ta bị phá vỡ, và cái đà tiến trong cái việc thiền hành của chúng ta nó giống như chiếc xe đạp không đạp nữa, thì nó phải ngừng lại thôi. Nhưng mà đó là một cái trường hợp có thể xảy ra. Mà đối với cái người mà thực tập, mới thực tập của chúng ta đó, không thể tránh khỏi. Thành ra có thể nói như thế này, quan tâm đến cái thân xác của chúng ta một cách nhẹ nhàng hợp lý thì nhiều lúc có thể giúp chúng ta có đủ can đảm để mà nhìn sâu vô cái bản chất của cái sự đau của chính mình đang có. Nhưng mà chúng ta quan tâm quá nhiều thì nó trở thành một cái trở ngại, và một cái việc khó thực tập trong cái vấn đề thực tập chánh niệm. Kính thưa đại chúng, chú trọng đến cái sự săn sóc ở bên ngoài của thân thể cũng là cái cơ hội ràng buộc cái phiền não của chúng ta nó cũng phát khởi. Nhiều người cảm thấy rằng mình nó vui vẻ với cái quần áo mình có. Có nhiều người thích mặc đồ kiểu, phải không? Nhiều người đi mua sắm một tuần rất là nhiều lần, dù cho là có mặc cũng mua về đó, thấy bán rẻ là mua, mà không mặc thấy bán rẻ cũng cứ mua luôn, mua về để đó, rồi rốt cuộc mình cứ dòm. Mình có thể mình sử dụng những cái loại mà mỹ phẩm rất là đắt tiền, nếu mà một cái lý do nào đó mà mình không thể trang điểm, mình không thể ăn mặc đúng theo cái ý mình, thì mình cảm thấy có một cái sự mất mát gì đó. Nhưng mà kính thưa đại chúng, đó là cái quan niệm ở ngoài thế gian, có phải không? Mình vô chùa mình đâu có cần mặc đẹp, có phải không? Mình vô chùa đó là mình làm thế nào để cho vừa phải thôi. Nghĩa là mình có thể sửa soạn một cách nhẹ nhàng hợp lý, nhiều lúc có thể làm cho người bạn đối diện của mình đó, dễ coi, dễ thấy một chút. Nhưng mà nếu mà chúng ta chú trọng đến việc sửa soạn nhiều quá, có thể dùng cả mấy tiếng đồng hồ để mà trang điểm trong lúc mình đi ra ngoài, thì như vậy cũng phí thời giờ, có phải không? Nó cũng là một cái sự trở ngại lớn. Cho nên là chúng ta cũng thấy rằng đó là một cái sự chướng ngại trong cái vấn đề mà thực tập chánh niệm. Thì kính thưa đại chúng, dĩ nhiên là trong khi mà hành thiền Thì cái việc trang điểm quần áo thời trang là một cái thú tiêu khiển đó, nó không thích hợp khi mà tới ngồi thiền, và đây là một cái trở ngại, tạo một cái cơ hội cho băn khoăn, cho thắc mắc nó xen lẫn trong cái lúc mà chúng ta đi đi dự khóa tu. Với lại ở đây nữa đó, xin gợi ý với đại chúng đó, là khi mà chúng ta đi thực tập những khóa tu á, những cái đồ mà trang sức đắt tiền đó mình nên cẩn thận, để ở nhà thì tốt hơn, có phải không? Mang tới rồi đó mình đó là mất công giữ cho mình, mà mình đó là gợi cái tính tính gì quý vị, tính tham lam của người khác. Cho nên là ngày xưa đó mà lúc mà chúng tôi học ở Phật học viện đó, có một sư chú mất có mấy chục đồng bạc thôi, mà trong chúng 60 mấy người quỳ luôn nguyên đám cả một buổi chiều. Cái lý do ông thầy ông nói là mình có tiền á mà không biết giữ, có tiền không biết giữ, rồi còn gợi thêm cái lòng tham lam của người khác nữa, cho nên phạt luôn nguyên đám luôn, mấy tiếng đồng hồ luôn buổi chiều. Cho nên là để ý quý vị, đừng có bao giờ khi mà mình vừa khóa tu đừng có đem đồ đắt giá theo, mình làm sao là vừa phải thôi. Và cái thứ ba là vấn đề luyến ái. Thì cái ràng buộc thứ ba là luyến ái kẻ khác hay là thân thể của họ, và đây là một cái tình trạng phổ thông cần phải loại bỏ. Khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền mà trong đầu á là cứ nghĩ tới cái người nào đó không thôi, thì làm sao tập trung tư tưởng lại, có phải không? Cho nên rồi đó là chúng ta cần phải loại bỏ ngay, và chúng ta biết rằng đó là cái sự chướng ngại. Và cái thứ tư là vấn đề ăn uống. Và thưa đại chúng, cái ăn uống có nhiều khi rằng là nói như là Trần Tế Xương, một nhà thơ lớn Việt Nam mình á, người quân tử ăn chẳng chẳng cầu no. Thì đối với đó, đây là cái lời chua cay của ông Trần Tế Xương thôi, chứ không phải là thực sự là người quân tử ăn chẳng cầu no. Nhưng mà đối với người học Phật của chúng ta đó, càng giảm đi bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nghĩa là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Có người thì thích ăn cho nhiều, có người thì thích ăn món này món nọ, thích khẩu vị với mình. Cái loại người này thì thưa quý vị, nói thì không phải nói thầy đồng trung là nói xấu, nhưng mà thực ra đó chỉ lo cái nghĩ tới ăn cho đầy bụng không thôi, chứ còn về cái chánh niệm mà thực hành chánh niệm khó lắm. Tại vì khi ăn no thì phải đi ngủ, phải không? Ăn no đầy bụng rồi thì không có muốn làm gì cả, lo đi ngủ thôi. Cho nên là đó cũng là một cái trở ngại. Nhiều người đã có vấn đề ngược lại là ăn nhiều quá sợ lên cân, cho nên là không dám ăn. Nhưng mà thưa quý vị, nói chung là ăn nhiều đó thì cũng bị ràng buộc trong cái vấn đề ăn uống, có phải không? Mà ăn ít đó, thì cũng bị ràng buộc trong cái sự ăn uống. Nên ăn nhiều thì gặp đâu ăn nấy, muốn ăn những cái thứ là cao lương mỹ vị, ăn cho no cho đầy bụng thôi. Còn không ăn á thì mà giống như là diet rồi ha, thì phải sợ ăn cái này cửa, ăn cái kia cửa, ăn xong rồi phải đi tập thể dục cho nhiều để cho nó làm sao cho nó tiêu bớt mỡ đi, thì như vậy cũng là một cái sự chướng ngại. Và cái thứ năm là cái lòng tham cầu. Thì thưa quý vị, cái thứ năm là lòng tham cầu, là với cái mục đích đó là mình tu tu nhưng mà mình muốn á, làm sao được sanh lên cõi trời á, hưởng cái phước ở trên cõi trời. Tu nhưng mà mình muốn là trong cái lúc ngồi thiền mình xuất hồn đi ra cái chỗ này chỗ kia để mà chơi cho nó khỏe. Như vậy đó cũng là cái tham cầu, có phải không? Cái tham cầu đó thưa quý vị cũng không có chính đáng, tại vì là đặt trên cái căn bản tham muốn để thỏa mãn cái mục đích để mà hưởng lạc ở trên các cõi trời hoặc là ở trong nhân gian, thì đó cũng là một cái sự ràng buộc và cũng là một cái quan niệm thiếu hiểu biết và cao thượng. Cái mục đích của chúng ta tu đó là làm sao tịnh độ hóa nhân gian. Cái trước tiên là chúng ta phải có một cái niềm an lạc trong cõi đời này, mà không cần phải đi đâu cả. Mình được an lạc, mình cũng hướng dẫn người khác cùng an lạc với mình. Cho nên điều đó đó, đừng có tham cầu mà mình sanh về cảnh giới nào. Tại vì ngay trong đời này đó mà mình tu mà mình chưa thấy được cái sự an lạc mà mình muốn sanh về cõi trời nào thì điều đó không nên. Mình phải có an lạc ngay trong cái cõi đời này. Và cái thứ sáu là cái mà chúng tôi không biết dùng cái danh từ như thế nào nhưng mà tạm gọi là rủ rê đó. Thì thưa quý vị, cái mà rủ đó là tại vì theo cái ý thích của mình. Có nhiều khi vì cái nhìn của mình, vì cái sai lầm, vì cái thành kiến của mình, cho nên là tới nơi nào mình không thích, mình rủ, ồ chỗ này xấu lắm, chỗ này có nhiều người nhiều chuyện lắm, đừng có tới, đi với tôi, đi tới chỗ khác. Hay là mình nói là chỗ kia tu có giỏi hơn, ông thầy đó như thế này, ông thầy kia thế kia, rồi rủ đi. Rủ đi thì mình làm sao? Bạn bè rủ thì nể tình đi. Nhưng mà cái việc đó có kết quả hay không là một cái vấn đề. Cho nên ở đây thưa đại chúng, cái vấn đề mà mình bị rủ rê đó đó cũng là một cái sự chướng ngại trong cái vấn đề tu học. Thì ở đây chúng tôi tạm thời mượn một cái câu chuyện ở trong cái thời Chiến Quốc để mà kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Rằng là ông Tử Uyên Thê là một quan đại thần thờ vua Tề Giảng Công ở đời Chiến Quốc. Và vua Tề bị một cái tên gian thần giết chết. Và sau đó cái tên gian thần đó, đó cho bộ hạ tới để mà dụ Tử Uyên Thê theo về cái phe của mình. Thì trong lúc đó Tử Uyên Thê mới nói như thế này: người muốn ta theo về phe của ngươi là người, có phải là ngươi cho ta là cái người trí phải không? Thì như thế này, bày tôi mà giết vua mà ta không cản được, tức là ta là cái người vô trí. Nếu mà nhà ngươi cho ta rằng là người có nhân, thì nếu mà thấy lợi làm cái chuyện bất chính thì ta là cái hạ người bất nhân. Nếu nhà ngươi cho ta rằng là người ta là dũng, thì ta bị uy hiếp mà sợ hãi thì chẳng phải là dũng. Còn nếu ta có đủ ba điều kiện đó thì chắc chắn ta sẽ không bao giờ theo. Quý vị nghe rõ không? Tức là đó, họ tới với mình vì họ nghĩ rằng mình có trí. Nhưng mà có trí mà mình không can được những cái chuyện làm bậy là tức là mình vô trí. Đó, nếu mà mình có nhân mà thấy người ta có lợi rủ rê mình mà mình đi theo thì mình cũng không phải là cái hạng người có nhân. Nếu mà nó dũng thì mình bị người ta uy hiếp bắt buộc mình theo thì mình không có dũng. Nhưng mà nếu mình có trí, nhân và dũng thì đừng có hòng. Đó, thì thưa đại chúng, đối với đó cái người Nho giáo đó thì họ nói như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là thời xưa đó, người quân tử họ dùng ba cái đức trí, nhân và dũng để làm tiêu chuẩn để phò vua vượt nước. Những cái câu trả lời ung dung, nhẹ nhàng và tuyệt diệu của ông Tử Uyên Thê đó đã làm cho cái tên coi như là gian thần kia không trả lời được, mà cũng không có cách chi là làm hại được ông Tử Uyên Thê. Thì như vậy chúng ta thấy Nho gia có ba cái đức tính. Kính thưa đại chúng, đối với nhà Nho thì có ba đức tính, nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta có mấy đức tính? Cũng có ba, có phải không? Đó là bi, trí và dũng. Chúng ta cũng có bi, trí và dũng. Ba đức tính đó không thể thiếu đối với bất cứ một người học Phật nào. Trên bước đường học đạo, tu đạo và hành đạo, người tu Phật của chúng ta thường vấp phải cái lỗi lầm vì thiếu trí, thiếu bi và thiếu dũng. Do thiếu trí cho nên chúng ta thường bị luống cuống khi mà chúng ta đối diện với những cái khó khăn. Vì thiếu bi cho nên chúng ta thấy mỗi một cái bản ngã của mình cùng với cái niềm vui, cái sầu khổ của cái bản ngã của mình mà mình không thể thấy được cái người khác. Vì chúng ta thiếu dũng cho nên khi mà chúng ta gặp cái nghịch cảnh nào đó, chúng ta dễ dàng bỏ cuộc. Thì thưa đại chúng, chúng ta học đạo, tu đạo và hành đạo. Mặc dù ba danh từ đó đó nó chung, nhưng mà đó chỉ một cái giai đoạn mà thôi. Cả ba đều được thực hiện trong một cái khoảnh khắc ngắn của hiện tại. Nếu mà ở đây thưa quý vị, nếu mà những cái trên cuộc đời có nhiều người chạy theo đường danh lợi, gọi là phò vua vực nước, thì có những lúc họ bị vào những cái cảnh là thân bại danh liệt, vì bị rơi vào năm cái món dục là tài, là sắc, là danh, là ăn, là ngủ. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta là hàng Phật tử, nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng sai lầy tương tự giống như vậy. Như vậy á, nếu có lúc ngày xưa đó Tử Nguyên Thê nói rằng là mỗi khi mà có người đến rủ cộng tác đó, coi như là Tử Nguyên Thê thì nói như vậy có phải không? Nhưng mà chúng ta dùng cái tư tưởng đó cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Nếu có người tới rủ rê chúng ta cộng tác làm một cái việc là khu danh trục lợi, một cái việc được gọi là mệnh danh là Phật sự đoàn thể giáo phái, thì chúng ta cũng có thể nói như thế này: nếu mà chúng tôi là người có trí thì chúng tôi biết rõ việc gì chúng tôi phải làm, có phải không? Nếu mà chúng tôi đây có bi thì cái chuyện cứu nhân độ thế, làm lời cho người khác là cái chuyện tự nhiên phải làm. Nếu mà chúng tôi là người có dũng thì sẽ không bị tiền tài danh lợi quyến rũ ép buộc chúng tôi được. Còn ngược lại đó, nếu mà chúng tôi không đủ ba cái đức tính bi, trí và dũng thì chúng tôi có đi theo quý vị cũng không giúp ích được gì đâu. Có nên làm vậy không? Có nên nói vậy không? Nên lắm chứ hả? Tức là chúng ta phải bày tỏ cái lập trường của mình, tức là uy vực, uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng di, phải không? Bần tiện bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất. Tức là phú quý không thể vì phú quý mà mua chuộc được cái lòng của mình. Nghèo đói cũng không phải vì nghèo đói mà làm lòng của mình thay đổi. Cái uy vũ, dù cho uy vũ đến đâu đi nữa, nhưng mà cũng không phải vì uy vũ mà chúng ta sợ. Đó là cái tinh thần người Phật tử chúng ta cũng vậy. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói tới cái tinh thần bi trí dũng. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta biết là bi trí dũng đó, vậy thì bây giờ chúng ta tìm ở đâu? Ở đâu để có được bi trí dũng? Kính thưa đại chúng, muốn phát huy ba cái đức tính này thì theo Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài dạy rất là đơn giản. Ngài nói chỉ cần quán tâm là đủ. Mà như chúng tôi đã nói với quý vị đó, chúng ta cần phải trưởng dưỡng cái nội quán, là chúng ta quay trở về với con người thật của mình. Chúng ta quán tâm, công việc quán tâm là cái chuyện chúng ta làm hàng ngày. Nói một cách giản dị hơn là khi nào chúng ta tỉnh táo, lòng rảnh rang, không vướng mắc về những cái ý niệm, về cái tính toán của ta và của người ta, lúc đó chính là cái trí. Mình làm một cái việc gì đừng có một cái mưu cầu, hả? Đừng có một cái mưu cầu, cần làm là mình làm. Đó là chính chính trí. Với cái tâm không, khi mà mình làm một cái việc gì đó mà không có cái mưu cầu, chúng ta cái tâm nó không vướng bận về cái điều kiện này hay điều kiện nọ. Mình làm không phải vì người đó dễ thương mà mình làm. Mình làm không phải vì người ta mua chuộc mà mình làm. Nhưng mà tại vì cần làm là mình làm. Thì cái tâm đó là tâm tâm không. Việc này đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta làm với cái tâm không như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Và do đó đó chúng ta mới có một cái tình thương thật sự, nó giao cảm thật sự với chính bản thân mình và với chính người khác. Thì cái đó gọi là bi, có phải không? Và cũng chính nhờ cái tâm không đó, chúng ta mới có thể tiếp ứng dễ dàng với ngoại cảnh, đương đầu với những cái nghịch cảnh mà gọi là bát phong đó, hả? Thì chúng ta gặp trước cái nghịch cảnh mà chúng ta không bỏ cuộc, không có khóc, không có than, không có chạy trốn, là chúng ta có cái dũng. Thì như vậy đó, bi trí dũng luôn luôn sẵn có ở trong người của chúng ta, chỉ cần chúng ta trở về với tâm, trưởng dưỡng cái nội quán của mình, là chúng ta có được bi trí và dũng. Thì như vậy đó, học đạo chính là học những cái đường lối, những cái nguyên nhân phát khởi của cái vọng tâm. Chúng ta cần phải biết rõ cái vọng tâm của chúng ta và cái nguyên nhân mà dẫn tới cái vọng tâm nó phát khởi. Về những cái, chúng ta cũng còn nghiên cứu về cái ngã và cái ngã sở. Tu đạo là bình tĩnh sáng suốt, không để một cái ý niệm nào đó nó đánh lừa, nó chi phối mình. Hành đạo là thực hành những cái điều mình đã học và tu ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại này. Tức là mình tu được cái nào, mình học được cái nào, mình hành ngay cái đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong đó nói rằng tự lời, nhưng mà thực sự bao gồm luôn cái ý nghĩa là lợi tha. Do chúng ta không thường hành ba cái đức tính bi trí dũng, thì dù có đầy đủ những như cái lời Phật dạy, chúng ta cũng cảm thấy lúng túng và vụng về. Do đó chúng ta khi mà nghe một cái vị thầy hướng dẫn chúng ta dạy như thế nào, thì nếu mà mình cho đó là cái vị thầy có nhân duyên với mình, có khả năng hướng dẫn mình, thì mình không nghi ngờ gì cả, mình thực hành đó. Vì vậy đó mà thỉnh thoảng chúng ta thấy rằng là nếu không có thực hành thì chúng ta vẫn cứ thấy bối rối, lắm khi là mình không biết rằng mình không thương ai hết, mà nếu không dám nói rằng là mình đó, ghét người ta, mình ganh tị người ta, và có khi mình khóc lên khi mà thấy những cái nghịch cảnh nó tới với mình, chỉ vì là mình không chịu trưởng dưỡng, không chịu thực hành, cho nên khi đột việc là mình dễ dàng mình bỏ cuộc lắm. Thì như vậy nếu chúng ta nỗ lực chăm chỉ thực hành thì chúng ta sẽ chế ngự được cái sự trói buộc này, và như vậy đó chúng ta sẽ chế ngự được cái lòng tự cao tự mãn, những cái lòng hoài nghi và sân hận của nó một cách rất là dễ dàng. Khi mà tâm của chúng ta thoát khỏi được những cái rừng gai góc trói buộc, thì tâm của chúng ta sẽ làm sao? Sẽ trong sáng, sẽ tươi mát. Cái tâm sáng suốt này giúp chúng ta hoan hỷ, tạo cho chúng ta có một cái sự tinh tiến trong cái việc hành thiền. Thì cái tinh tiến này là chúng tôi tạm gọi là tinh tiến đầu tiên. Đấy. Khi mà chúng ta có cái niềm tin, có cái sự an lạc để thúc đẩy chúng ta phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải hành thiền, thì gọi đó là cái tinh tiến đầu tiên. Và tiếp theo cái sự tinh tiến này đều đặn, hay là khi mà chúng ta biết tụng kinh niệm Phật rồi thì chúng ta cứ duy trì, cứ tiếp tục như vậy, thì gọi là tinh tiến duy trì. duy trì cho chánh niệm và chánh định của chúng ta tiến triển xa thêm. Và đó, cứ như vậy tiếp tục cho đến khi nào mà mình có được cái trạng thái an lạc trong tâm hồn, mình không bị bạn bè nó rủ rê, bạn bè chi phối những cái cảnh đau khổ trong cuộc đời mà mình không vướng bằng tới, thì cái đó gọi là tinh tấn vượt bực. Và ở nơi đó, thưa đại chúng, ở cái mức độ đó có thể nói rằng chúng ta có được một cái công phu hàm dưỡng rất là cao. Thì kính thưa đại chúng, ba cái loại tinh tấn này, tinh tấn khởi đầu, tinh tấn duy trì và tinh tấn vượt bực, sẽ giúp chúng ta chuyên cần tỉnh giác và chánh niệm. Đây thưa đại chúng, đây là một cái loại gọi là chiến thuật tự nhiên mà hữu hiệu nhất để làm cho cái niềm tin hiện hữu. Chỉ khi nào mà tâm của chúng ta mà không có ở trong cái đề mục, thì lúc đó chúng ta thiếu tinh tấn, thì cái sự mơ hồ, mờ tối, thiếu tự tin và cái lòng tự mãn của chúng ta đó, nó mới có cơ hội nó nhảy vào. Do đó thưa đại chúng, muốn cho cái sự nghiệp tu học của chúng ta được có kết quả tốt đẹp, thì trong tâm tâm niệm niệm chúng ta phải làm thế nào để cố gắng trưởng dưỡng cái nội quán của mình, để cố gắng trở về với cái bản thân của mình, đừng tìm cầu bất cứ một cái nơi nào ngoài cái bản thân của mình. Có được như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự lợi ích mà chúng ta tu học của chúng ta và cái sự tiến bộ trong cái sự tu học của chúng ta càng ngày càng tiến bộ. Còn bằng không thì chúng ta không thấy có cái tiến bộ. Mà ở đây thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực tập một cái pháp nào đó mà chúng ta không thấy có cái tiến bộ, chúng ta không thấy có cái an lạc, là phải tự hỏi, đặt vấn đề và chúng ta tìm hiểu. Phải tìm hiểu để giải quyết cho tới khi nào chúng ta đã thông những cái vấn đề đó được giải quyết, và chúng ta sẽ có cuộc sống thoải mái và an lạc. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp trưởng dưỡng nội tâm hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử sanh đều trọn thành Phật đạo.